como cabe. Ngô Khởi là nhân vật mà khởi xướng cũng là, mà là một nhân vật thuộc về pháp gia của thời Chiến Quốc, nhất là giỏi quan sát. Ông khi mà là được vua Ngụy giao phó cho vấn đề mà trị lý cái quận ở Tây Hà, thì Tây Hà trở thành rất ư là thịnh vượng, mà tất cả các nước chư hầu khác không có người nào dám xâm lấn vô nước Ngụy hết. Thì bây giờ có một viên quan khác tên là Phương Thác, vu khống với lại Ngụy Võ Hầu về Ngô Khởi. Võ Hầu nghe lời sàm tấu đó cho nên phái người triệu hồi Ngô Khởi trở về kinh. Và khi Ngô Khởi đến trước cái bờ hào của thành thì nói người đánh xe ngừng lại, và ông ta ngước mắt nhìn về cái phía xa xăm nơi quận Tây Hà rất ư là mà thịnh vượng, mà mùa màng thì phát triển sung xuê. Thì bất giác Ngô Khởi chảy nước mắt, thì người đánh xe mới nói rằng: tôi hồi nào đến giờ quan sát ngài thấy rằng là ngài coi cái chuyện mà vứt bỏ cái thiên hạ này như là vứt bỏ một đôi dép cũ, nhưng mà tại sao lần này ngài rời quận Tây Hà lại coi vẻ xót xa như vậy? Thì Ngô Khởi mới ngậm ngùi mà nói rằng là ông không biết. Nếu mà quốc quân mà hiểu được tôi, tin nhậm tôi và giao toàn bộ để tôi có thể nỗ lực tận lực mà phát huy hết cả khả năng của tôi ra, thì Ngụy Quốc nhất định sẽ rất là cường thịnh và chung cục có thể diệt được Cường Tần. Nhờ vào cái sự thịnh của quận Tây Hà đó mà có thể thành tựu được vương nghiệp. Mà giờ đây thì quốc quân nghe cái lời sàm tấu mà nghi ngờ tôi và điều tôi ra khỏi cái Tây Hà quận. Tôi sợ chẳng bao lâu thì quận Tây Hà sẽ lọt vào tay của nước Tần, mà Ngụy, nước Ngụy từ đó trở đi sẽ phải bị suy vi. Rồi thì Ngô Khởi rời nước Ngụy mà qua nước Sở, chẳng bao lâu thì toàn bộ quận Tây Hà bị nước Tần xâm chiếm. Ngụy Quốc càng lúc càng suy nhược, mà Tần thì càng lúc càng cường thịnh. Ngô Khởi vì dự cảm biết trước tất cả những cái gì kết quả sẽ xảy ra cho nên mới xót xa. Cho nên người trí giả thì có cái vấn đề là biết trước hơn là phàm nhân. Mà muốn mà biết trước được thì cần phải thẩm sát những cái đặc trưng của sự vật và những cái biểu hiện của cái ý hướng ở nơi sự vật đó. Sự vật thì cái đặc trưng của sự vật thì dễ quan sát, nhưng mà cái ý hướng của nó thì khó mà nắm bắt. Thế nhưng thánh nhân do cái nhỏ, chỉ do nơi cái nhỏ thôi mà có thể thấy được, hoặc là do chi, do vi nhi chi trước, cũng như câu chuyện ngày trước mình đã, do ngoại nhi sát nội, do nơi cái ở bên ngoài mà thấy được cái ở trong. Đó là cái vấn đề luận sự mà sớm biết được, không thể nào mà không có được cái yếu đạo nói trên. Đó. Thì nói tổng kết để cho dễ hiểu rằng là Ngô Khởi là một người có tài, có đảm lược vô cùng, làm quan ở Tây Hà quận, phát triển cái vùng đất đó ghê lắm. Mà nước Ngụy thời bây giờ thì là không phải là một nước lớn. Thế nhưng mà dù là ráp danh với lại Tần, nhưng mà Tần không có dám xâm phạm lãnh thổ Ngụy, tại vì nể sợ cái đảm lược của Ngô Khởi. Thế nhưng mà vì mà Ngô Khởi có tài cho nên dễ bị ghét, thành ra bị mấy cái anh nịnh thần sàm tấu hại. Vì vậy mà Ngô Khởi bị điều ra khỏi cái quận Tây Hà đó mất chức. Ngô Khởi bất mãn và bỏ nước Ngụy ra đi và qua nước Sở lập nghiệp. Đó. Thì khi mà trước khi Ngô Khởi đi thì Ngô Khởi biết trước rồi, biết trước rằng là quận Tây Hà sẽ mất. Thì quả nhiên nó sau đó chẳng bao lâu thì bị Cường Tần thôn tính, vì Ngô Khởi rời đi rồi. Thì đó là câu chuyện này, rồi đại khái kết luận, tức là cái lời bàn đó, là cho rằng là cái vấn đề mà cái người trí giả hay là người thánh nhân là cái người mà hay dự cảm được, dự kiến được tất cả những cái vấn đề nào đó mà nhìn thấy trước nó, mà không phải là để nó xảy ra. Đó. Nói ví dụ thôi. Đó. Là mấy anh gian thần đó, thì không có thấy trước cái điều gì hết. Mà mấy cái anh trung thần đó, thì mà giỏi có đảm đường như Ngô Khởi thì biết trước được là những cái mà nguy khốn của nước Ngụy, đại khái là như vậy đó. Rồi thì có ai bình luận gì không? Đập. Gọi rằng là ôn cố để tri tân, tức là ôn là những cái chuyện xa xưa để biết được cái chuyện thực hiện tiền, gọi là ôn cố tri tân. Rồi thì ngoài ông nhân vật chính đó là Tâm Tàng vừa dịch vừa chú thích rồi đó, có người nào chú thích thêm nữa không? Không có sao không? Hả? Ông ổn hết chứ. Nếu mình bảo chết cha lâu nay mình có hưởng thụ không ổn chút nào hết. Sao? Mình chẳng có phải để tâm chuyện gì hết, tại vì cái này á, mình nghĩ đến cái an thì thành ra cái này nó ngược lại như thế, thành ra mình cảm thấy bất an. Còn nếu mình cảm thấy bất an thiệt á, nếu đúng bất an thiệt á, thì ở Quân Minh cũng vậy, mà ở Từ Dung cũng vậy, mà ở Trắc Vũ cũng vậy, không có khác nhau gì hết trơn á. À, thế vậy thì đâu cần chọn lựa. Nếu mà mình gọi rằng là nhìn mấy cái câu chuyện này để mà suy ra những cái chuyện nó mới mẻ hơn, thì mình cũng thấy là con người ta nó có nhiều cái giải, tức là không có cái, không có thấy cái lợi lớn. Tức là chẳng hạn thì dù như là nước Ngụy Hùng Cường đó, nước Ngụy Hùng Cường mà ăn là bởi cái lý lẽ rằng là các nước chư hầu nể mặt Ngô Khởi không có dám đụng tới đó, thành ra nhờ vậy đó mà nước Ngụy trở thành hùng mạnh. Nếu khi trở thành hùng mạnh á, thì mấy anh quan á cảm thấy đó là mình là quan của một nước hùng mạnh, cho nên bắt đầu cảm thấy rằng là tự tin lên mình, mới hãnh diện lên mình, thành ra muốn tranh quyền, mà nghĩ rằng là bây giờ nó hùng mạnh rồi á, mà Ngô Khởi có vẻ nghĩa là gọi là được coi như là một nhân vật mà rằng là cột trụ của cái vấn đề hùng mạnh nói trên đó, thì thấy không có mấy thích thú lắm, thành ra muốn triệt hạ Ngô Khởi, mà chỉ nghĩ rằng là Ngụy vẫn hùng mạnh như vậy, nhưng mà mình triệt Ngô Khởi đi thì mình vẫn hùng mạnh như vậy, tại Ngụy đang hùng mạnh mà không có hiểu rằng là cái hùng mạnh nó là từ Ngô Khởi mà ra, thành ra triệt Ngô Khởi là triệt cái hùng mạnh. Mà họ vô minh cái chỗ là họ chỉ nghĩ rằng là nước Ngụy hùng mạnh rồi, họ chỉ nghĩ vậy thôi, mà vì họ ganh ghét với lại Ngô Khởi, họ không có hiểu được rằng là Ngô Khởi là cái người làm cho mạnh. Thành ra họ chỉ nghĩ rằng họ muốn làm quan nước mạnh, họ làm quan lớn của nước mạnh, họ muốn được nhiều quyền hành của nước mạnh, thì họ phải đẩy Ngô Khởi đi. Nhưng mà có cái điều vô minh và ngu dốt của mấy cái anh đó, thành ra anh nói tên là Thác, là anh lầm lẫn Vương Thác rồi. Thành ra anh mới tìm cách anh sàn tấu để loại Ngô Khởi, nhưng mà anh quên đi, loại Ngô Khởi là từ vua cho đến ánh đều bị mất hết quyền lợi. Nhưng mà người ta hay ngu dốt cái chỗ như vậy lắm. Để dù như ngay chính mình nói những cái tâm lý thôi, ngay trong chùa chiền có nhiều anh đệ tử thôi, có thể dựa hơi ông sư phụ đó, mà được người ta kính nể, có quyền hành, có quyền gì, cho nên lâu lâu đôi khi có cảm giác là như vậy à, mình cũng được người ta kính nể, mình cũng được uy tín, vậy mình mà tách ra một cái á là mình ngon lành, thành ra tách, thì dù như vậy. Nhưng mà khi tách ra thì khác, là bởi vì rằng là mình mất cái chỗ đó rồi. Chẳng hạn như là nhiều khi mấy ông đệ tử đó là nhờ cái uy tín của ông thầy, của ông sư phụ đó, mà người ta trọng và người ta nghe lời. Xong mấy ông quên cái chi tiết đó, mấy ông chỉ thấy rằng người ta nghe lời mình, với người ta kính trọng mình và người ta nghe lời mình. Anh như vậy mình đủ khả năng để mà có thể nghĩa là độc lập với ông thầy, hoặc là nếu cần thì mình tách ra hùng cứ, không cần phải nương thầy nữa mà mình được tự do độc lập mà mình ngon lành. Nhưng mà kỳ thật ra là ngay cái khi mà mình đang được ngon lành, nó chỉ là hồ giả uy hổ mà mình có nhận ra, mà mình có biết cái điều đó. Thành ra đó là cái bài học mà ngay dù mình ở trong chùa bao nhiêu năm trời, mình nhận ra, mình thấy cái điều đó nhiều lắm mấy anh đệ tử. Tưởng như vậy, tưởng là mình có cái uy tín hơn, nhưng mà không phải. Thì cũng giống như là mấy anh Vương Thác này này, anh á là sở dĩ nước nào nghe đến Ngụy cũng hơi kính nể một chút, anh là đại thần của nước Ngụy thì mấy nước khác cũng phải kính nể. Thành ra anh chỉ có cảm giác rằng là anh có thế mạnh, mà anh quên đi cái thế mạnh đó, anh hoàn toàn anh dựa vào người khác. Xong rồi anh đi triệt người đó đi, anh đi triệt hạ cái người đó đi. Cũng giống như mấy anh đệ tử mà tưởng mình rằng là đủ mọi cái lực như thế đó. Đó, thì dù như vậy muốn lấn lướt ông sư phụ luôn, muốn tách ra, muốn gọi rằng là coi như là mình có thể lấn lướt hay mình qua được, nhưng mà rốt cuộc đều khi đó nó thì mới hiểu, thì mới thấy nhiều trễ rồi, là mình vẫn chưa đủ cái mà uy tín bằng. Thành ra xưa nay sở dĩ mình được như thế là tại mình nhờ, mình dựa mà dựa mà không biết mình dựa. Thì đây cũng trở lại bây giờ vị trí của đại đa số mọi người sống dựa vào cái thế lực, cái uy tín, cái thế lực của chư Phật tổ sư mà mình được cung kính, mà mình được thế này thế nọ. Rồi cái mình tưởng đông là do chính tài của mình, cho nên mình có thể nói với mọi người là cái đó là khả năng của mình và tài của mình. Thành ra thấy không, đó, mình có uy tín như vậy mà mình quên đi một cái là hoàn toàn dựa vào uy tín của Phật pháp ấy nè. Và mình quên đi, xong rồi mình mới bắt đầu gọi rằng là tự mình muốn nắm hết tất cả đồ chúng, mà không có muốn nó phải cái gì cũng phải Phật hay là Bồ Tát gì hết, mà mình, mà nó phải coi mình như là Phật sống, tức Phật niết bàn rồi các con. Đó. Bây giờ Phật mà có tài thế để mà dạy tụi con nó là sư phụ đây, còn Phật thiệt nó là niết bàn lâu rồi. Thành ra muốn đồ chúng nó phải coi mình như là Phật, mà muốn xóa mờ cái hình ảnh của Đức Phật, mà không hiểu rằng là làm như thế á là mình có lợi mà lại có hại. Là bởi vì phải nói thẳng thắn, một khi á mà nó xóa bỏ hình ảnh của Đức Phật, xóa bỏ tất cả mà nó chỉ mình thôi, mà một khi nó bất mãn mình một cái á thì là mình có nguy cơ. Còn dù sao á, nếu mà mình vẫn là một cái mà gọi rằng là dựa vào Đức Phật á, thì nó có bất mãn mình á mà nó vẫn dựa vào Đức Phật, cũng như mình dựa vào Đức Phật, thì nó có bất mãn mình, nó vẫn nghĩ vì Phật mà nó bỏ qua cho mình. Còn mà nếu không á, không có vì ai hết, mình là xếp hết rồi, thì là bây giờ đó nó bất mãn mình á, là nó chống mình cho tới cùng, mà nó không nhân nhượng, không khoan nhượng. Nhưng mà nếu mà mình cũng dựa vào Phật, mà mình cũng hướng dẫn đồ chúng nó dựa vào Phật á, đều như thế á, thì đồ chúng có khi nó vì dựa vào Phật mà khi nó bất mãn mình, nó vẫn còn cái chỗ dựa là Phật, nó vẫn còn cái đức tin vào Phật, thành ra nó vẫn còn cái đạo đức của Đức Phật dạy, nó vẫn tha thứ cho mình, nó vẫn có thể bỏ qua cho mình. Nhưng mà phần nhiều khi người ta được những cái mà như thế, người ta quên, người ta đắc chí vong hình. Tức là khi mà người ta thỏa mãn, người ta đắc chí quá, người ta quên cả người ta, quên cái vị trí của mình, quên cái hoàn cảnh của mình, mà tưởng đó là tất cả những thứ đó là do mình. Cho nên có nhiều người tu rất là hãnh diện mà khoe khoang rằng là, mà không có chịu hiểu là đó là hoàn toàn nhờ của Đức Phật, mà chỉ nói rằng là thấy nhờ tôi không. thấy tôi giỏi không? Đấy, nói với đồ chúng là thấy không? Đó. Một tay tôi làm nên hết. Đấy, thấy không? Nhờ tôi tụng kinh tụng kệ như vậy mà không biết là nếu giả sử như bây giờ mình có tụng kinh tụng kệ đến dựa vào oai đức của Đức Phật vậy, dựa vào oai đức của kinh kệ vậy. Thành ra trước sau gì mình cũng không thể nào không dựa vào oai đức của Tam Bảo được. Nhưng quên, gọi là đắc chí vong hình. Ở đắc chí quá rồi quên hết. Quên mọi cái mà xảy ra hoàn cảnh, quên mình. Mà ngỡ rằng là do nên mình hết. Hay nói do nên mình. Thành ra hỏi đệ tử rằng là do mình, do thầy hay là do cái gì mà làm nên? Và nó do thầy. Nhưng mà nếu nói như vậy nó là đúng nghĩa rằng là giống như đám vương thác vậy này. Nếu do mình thiệt tình đó, mình cần tụng kinh tụng kệ, mình thần thờ thờ Phật, mình để tượng mình lên thờ, mình ra tượng Phật đi, mình bắt đồ chúng niệm Nam Mô Bổn Sư là thích cái gì đó, thử xem có do mình được không. Mình rất quên đắc chí vong hình là vậy. Thành ra không có biết. Thành ra cái anh Vương Thác này cũng như là vua Ngụy cũng vậy. Vua Ngụy bây giờ hùng mạnh rồi, nghĩ là mình là vua một nước hùng mạnh rồi, đắc chí rồi, phong hình. Thành ra bây giờ thấy tên nào mà chẳng hạn như nó có công hoặc rằng là nó có uy tín thì vua rất sợ rằng là với cái uy tín, cái công lao của nó phản mình sau, thì mình sẽ nguy, mình phải khôn, mình bất an, mình sẽ không an được. Đó, mình sẽ cảm thấy mình bất an khi mình suy nghĩ tư duy. Bởi vậy nãy sư phụ mới nói tình thiền của nó. Đó. Bất an là bất an thế nào thì chẳng hạn như là bây giờ anh tư duy suy nghĩ như vậy, anh thấy Vương Thác nói chung là bởi lẽ rằng là với cái khả năng của Ngô Khởi, với cái uy tín của Ngô Khởi, nếu Ngô Khởi làm loạn thì mình nguy. Anh ra chặt mũi nguy đó đi. Nhưng mà anh có già biết đâu là anh chặt mũi nguy chính là anh chặt mũi an của anh, mà không phải chặt mũi nguy. Thành ra phàm phu nó điên đảo ở những cái chỗ nó suy luận và nó suy nghĩ nói trên. Thành ra chặt Ngô Khởi là chặt cái mối an chứ không phải mũi nguy. Nhưng mà theo cái logic suy nghĩ của Vương Thác với lại Ngụy Vương thì là Ngô Khởi quá rằng là một cái gì nó nguy hiểm. Thành ra nhổ cái nguy hiểm nó đi. Mà quên, tại bây giờ anh thấy là mạnh rồi, nghĩa là vua một nước mạnh rồi, nhưng mà bây giờ có một cái anh mà mọi người người ta hướng đến, chư hầu nể mặt, chư hầu có thể nể Ngô Khởi, nể mặt Ngô Khởi hơn cả vua Ngụy nữa kìa. Đó, ngán Ngô Khởi. Thế Ngô Khởi là danh tướng mình biết, Ngô Khởi chưa bao giờ chiến bại hết rồi. Thành ra nếu mà Ngô Khởi cầm quân nước Ngụy thì đủ khả năng diệt Cường Tần. Thế nhưng mà tại vì vua Ngụy không có thông minh, thành ra lại sợ cái khả năng đó của Ngô Khởi vô cùng. Mà đáng lẽ khả năng đó là khả năng mà Ngụy, chúa với lại nước Ngụy có thể nương, nhưng mà lại triệt. Mà khi triệt cái khả năng mà có thể nương được như vậy với lại bảo vệ mình như vậy, chẳng khác nào tự sát, y chang tự sát. Thành ra dưới mắt của Ngô Khởi nhìn rằng là nước Ngụy đang tự sát. Thành ra Ngô Khởi mới khóc trước cho nước Ngụy nó sẽ mất. Là bởi vì Ngô Khởi hiểu cái điều như vậy. Ngô Khởi biết rằng là mình không có cái tham vọng gọi rằng là lật đổ Ngụy Vương. Ngô Khởi chỉ có cái tham vọng là phò tá Ngụy Vương và làm cho nước Ngụy được hùng mạnh bằng cách là đánh bại Cường Tần. Nhưng mà tiếc thay, thành ra Ngô Khởi mới nói với lại cái người đánh xe như vậy. Nhưng mà tiếc thay, anh vua không có hiểu điều đó. Thành ra anh vua vẫn nghi ngờ rằng với khả năng đó Ngô Khởi không có bảo vệ mình và phát triển nước Ngụy, mà với khả năng đó Ngô Khởi sẽ lật mình bất cứ lúc nào. Thành ra ra tay trước, bứng Ngô Khởi đi. Và khi bứng Ngô Khởi rồi thì nước Tần, vua tôi của nước Tần sung sướng, mà bây giờ muốn nuốt nước Ngụy hồi nào cũng được. Này sợ là sợ Ngô Khởi thôi. Thì mình biết rằng là Tàu mà có hai danh tướng từ xưa đến nay mà gọi là tiếng tăm mà nghĩa là trong lịch sử nước Tàu, nó là Ngô Khởi với Tôn Võ Tử, thành ra binh pháp Tôn Ngô. Mà vua Ngụy có Ngô Khởi mà không biết sử dụng, thành ra nước Ngụy mất. Thì đấy là mình nhìn ở những cái yếu tố nói trên, đó là mình luận. Mà nếu mà mình luận về cái vấn đề rằng là ở đây cái quyển sách này chỉ có luận cái khả năng của Ngô Khởi nhưng mà không có luận tới những cái mà bất khả năng đó, của Ngụy Vương với lại của Vương Thác, là những cái mà ngu muội. Và đôi khi ấy, mình học không phải chỉ học cái hay, học cả cái ngu nữa để làm gương. Tại vì nhiều khi học cái ngu á thì dễ hơn, là bởi vì cái ngu mình dễ phạm, cái hay mình khó thành. Nhưng mà cái ngu dễ phạm lắm, thành ra phải học mấy cái điều đó là ngu để mà làm gương đừng phạm. Còn cái hay đâu, khó quá, khó học lắm. Còn cái ngu là mình phạm liên tục, thành ra vì như vậy nó mình phải biết đó là cái điều ngu, thành ra không phạm. Thành ra sách vở cứ chỉ luận toàn cái hay mà không có luận cái ngu, luận trí mà không luận ngu. Đó là cái ngu đó là của Ngụy Vương với lại Vương Thác á, thành ra tự sát muốn bảo đảm cái ngai vàng của mình với lại bảo đảm cái quốc độ của mình mà lại tự diệt bằng những cái mà vụng về và suy nghĩ nói trên. Đấy, trong một cái tổ chức nào cũng vậy hết, nếu mà không có để tâm á thì khi mà phát mạnh lên gọi là hay có cái màn gọi rằng là cạnh tranh quyền lực. Còn cái khi còn nghèo thì cũng cạnh tranh, cái hội cũng vậy, từ cái hội tục gia cho đến cái hội xuất gia nó đều bị rơi vào những cái như vậy. Tức là khi còn nghèo rất là thương nhau mà rất là bình đẳng với nhau, nhưng mà khi có quyền có chức có quyền lợi có đủ hết cái rồi đó thì mới bắt đầu tỵ hiềm, nó mới sinh, thì nó mới phát sinh ra. Thành ra ngay từ cái thời xa xưa đó, từ sư phụ hay là thầy bác đều không có mấy gọi rằng là hứng thú và hào hứng gì lắm là cái vấn đề rằng là cho đến về sau này cũng đại đa số cũng có thể kết án sư phụ thầy bác là cái chỗ mà không có tinh thần của tập thể, tức là giáo hội hay giáo hè. Nhưng mà cái lý do nào là lý do sư phụ cũng mới nói, hễ mà nó có mấy đó là nó bắt đầu nó có. Thành ra thầy bác mới nói vậy nè, thà rằng là mỗi thầy một nơi chẳng ai đụng ai, ở lâu lâu họp mặt làm những cái khóa giáo lý như vậy rất là vui, còn tự nhiên thành một cái tổ chức rồi đó thì đụng chạm, cả ngày ngồi lại với nhau thành cái tổ chức rồi phân chia rồi mới đụng chạm. Còn nếu mà không có thành cái tổ chức, không có phân chia, không có đụng chạm, ví dụ hai nhà là hai nhà, nhà nào muốn làm cái gì thì nhà nó làm rồi mời người người kia tới chỉ làm khách thôi, không có đụng chạm. Còn bây giờ bảo hai nhà hùn lại làm gì cũng chung hết thì đương nhiên bây giờ phải phân quyền thì nó đụng chạm. Thì người bác nói như vậy, thế bác thà rằng là cái vấn đề là vấn đề kết hợp bằng tâm chứ không phải bằng hình thức. Thì kết hợp bằng tâm thì ai nhà nấy mà người nào cũng kết hợp bằng tâm thì nó yên lắm. Còn cái tự nhiên đó, hợp lại chung hết rồi chia nhau cái chung đó mới có chuyện. Mà đúng như vậy. Và nó mới có cái gọi là than van nhau. Mà bên ngoài thì khi nào cũng phải làm mặt kiểu mà đâu có than gì đâu, rất là hòa hợp, nhưng mà bên trong thì than van không không cùng, người này than van người nọ than van người kia, đó là những cái kết quả nói trên. Thì đây đây một cái triều đình nó còn kinh khủng hơn nữa, nó còn xảy ra những cái đó nhiều hơn nhất là mấy anh triều đình này không có tu mà lại lấy lợi làm căn bản, thành ra đương nhiên nó phải xảy ra những cái vấn đề nói trên thôi. Anh ra đẩy Ngô Khởi đi, nghĩ là an, nhưng mà đẩy Ngô Khởi đi là bất an. Mà Ngô Khởi thì hiểu cái điều như vậy, thành ra Ngô Khởi nó ông vua ông có hiểu lòng dạ tôi, anh nếu ông hiểu lòng dạ tôi thì ông sẽ được bảo vệ hoài. Nhưng mà tại vì như thế, tại vì cái lòng tham nó suy ra, anh sợ sợ cái tài của Ngô Khởi, anh phải đẩy Ngô Khởi đi. Anh cứ đẩy đi mới suy, đẩy đi nó mới xuống. Nhất Nguyễn. Đó là những cái mà mình phải nhìn, để mà mình nhìn thấy như vậy là khi nào mình cũng phải nhìn tất cả những cái mà sự thật là về cái hoàn cảnh của mình, về cái vị trí của mình, là mình hiểu ngay rằng là mình đang còn trượng thừa một cái gì. Cũng như Dư Vũ nói á, là mình phải hiểu ngay rằng là dù trong hoàn cảnh nào mình cũng hiểu là mình phải trượng thừa. Cho dù bây giờ một người nào tới đây người ta gọi mình là một bậc đại trí tuệ, nó gọi mình là tổ sư đi chăng nữa, mình cũng không có cảm thấy mình chính thực là như vậy, mà mình chỉ thấy rằng là tất cả chỉ là nhờ vô lực của Đức Phật mà thôi. Tất cả những cái suy nghĩ của mình, tất cả những cái hành động của mình mà được người ta đánh giá cao, chung cục chỉ là chiếu theo Đức Phật dạy mà làm thôi, thì mới được đánh giá cao, không phải là từ mình sáng chế. Thành ra đương nhiên mình vẫn phải hiểu rằng là lúc nào mình cũng nằm ở trong cái lực như vậy của Đức Phật thì mình sẽ được mọi cái an lành. Thành ra vậy mới gọi rằng là chư Phật sở hộ niệm, gọi là cái sức hộ niệm của chư Phật. Thành ra nếu mà mình làm đúng theo cái tinh thần như thế đó, thì mình khi nào cũng được an lành, khi nào cũng được những cái công đức hay trí tuệ này nọ, thì rõ ràng là cái đó là nằm ở trong cái quỹ đạo, cái quỹ tích của Phật lực, của Phật trí. Thành ra như thế, càng như thế mình càng biết rằng là tất cả những cái gì xung quanh của mình không phải là của mình, hay không phải là do nên mình thiệt, cái ngã này của mình thiệt, chỉ có hư đốn thôi. Nhờ Đức Phật mà cái ngã này nó bớt có cái ngã hư đốn, nó mới vô ngã được một chút, thành ra nó mới được thiên hạ cung kính, tán dương, cúng dường, xứng đáng được cúng dường. Như là các bậc A-la-hán gọi là bậc, nghĩa là đáng được cúng dường vậy đó, ứng cúng vậy đó. Thì như thế mình phải hiểu ngay là tất cả những cái đó là không phải là ngã, mà khi nghĩ ngã mà vong hình quên Đức Phật đi, mà tưởng đâu là do nơi mình thiện đó, thì một ngày nó sẽ mất hết công đức. Và đương nhiên mình phải hiểu rằng là tất cả những thứ đó mình biết rằng là có được là nhờ nằm trong cái quỹ đạo của Phật lực. Lìa nó ra một cái á, là rơi vào lực của vô minh. Anh nói đó là những cái bài học để mà mình đừng có bao giờ mà đắc chí vong hình, tức là được thời quá rồi là nghênh ngang rồi.